Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 7 tháng 8 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang trong chuyến thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ngoại trưởng Mỹ nói tiến bộ về nhân quyền và thượng tôn pháp luật sẽ tạo nền tảng cho mối quan hệ đối tác sâu xa hơn và bền vững hơn giữa Hoa Kỳ với Việt Nam và nhất định sẽ phục vụ cho quyền lợi của chính Việt Nam. Mời quý thính giả nghe chi tiết trong bài tường trình từ Việt Nam của thông tín viên đài VOA lát nữa đây. Còn bây giờ, Hoài Hương sẽ giới thiệu một số tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Pakistan bày tỏ tin tưởng rằng tiến trình hòa bình và hòa giải ở Afghanistan sẽ vẫn tiếp tục. 8 người chết trong một vụ nổ lớn ở thủ đô của Afghanistan sáng hôm nay. Gia đình Tổng thống Obama lên đường tới đảo du lịch Martha Vineyard trong mùa nghỉ hè năm nay.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là chuyên mục thể thao do Tấn Trường phụ trách, kế đó là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện, tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết, thưa quý vị, 10 ứng cử viên của đảng Cộng Hòa ra tranh chức tổng thống đã chính thức mở mùa vận động năm 2016 với cuộc tranh luận đầu tiên tại Cleveland, Ohio. Và bất kể sự quảng bá và trông đợi, cuộc tranh luận đã đáp ứng được những kỳ vọng về nhiều mặt. Minh Phượng và Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Tỷ phú Donald Trump đã báo trước ông sẽ không sụp đổ sớm và sẽ sốt sắng đáp lại những lời đả kích. Nhưng ông Trump có thể đã khơi ra những nghi ngờ trong giới Cộng Hòa về sự cam kết đối với đảng. Ông là ứng viên duy nhất trên sân khấu từ chối không cam kết ủng hộ người được đảng đề cử, và ông cũng không loại trừ khả năng một đảng thứ ba có thể ra tranh cử. Khi được những người điều khiển chương trình chất vấn, ông đáp, tôi sẽ không đưa ra cam kết vào lúc này. Phát biểu đó khơi ra một phản ứng gay gắt từ phía thượng nghị sĩ Rand Paul của tiểu bang Kentucky. Ông Paul nói, ông ấy đã bao che cho những cá cược của ông ấy bởi vì ông quen mua các chính trị gia rồi. Nhưng thực ra ông Paul là một trong số ít người lên tiếng đả kích ông Trump trong cuộc tranh luận kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Ông Trump cũng nóng nảy từ chối không chịu xin lỗi khi bị một người điều khiển chương trình khác là Megyn Kelly của kênh tin tức Fox về các nhận định có tính mạ lị trước đây của ông nói về phụ nữ, kể cả việc gọi họ là lợn béo, đồ chó má và đồ cẩu thả. Ông Trump nói, vấn đề lớn của đất nước này là quá thận trọng không muốn làm phật lòng một nhóm người nào đó. Nói thẳng là tôi không có thời giờ để tính toán đắn đo như thế. Và nói thực với quý vị, đất nước này cũng không có thời giờ. Nhưng một số nhóm thăm dò cử tri nêu thắc mắc về kênh tin tức Fox sau khi cuộc tranh luận có một số phản ứng tiêu cực đối với giọng điệu của ông Trump và điều họ coi như là tránh né một số vấn đề.
Ông Trump bênh vực các nhận định gây tranh cãi trước đây của ông về di dân bất hợp pháp từ Mexico, một số mà ông mô tả là tội phạm và những tên cưỡng hiếp. Ông nói trong cuộc tranh luận rằng nếu không nhờ tôi thì quý vị sẽ không bàn luận về di trú bất hợp pháp. Ông Trump cũng nêu ra rằng cựu tổng thống tiểu bang Florida Jeb Bush đã phản đối giọng điệu của ông khi nói về di trú. Trong cuộc tranh luận, ông Bush nói ông nhận thấy ngôn ngữ của ông Trump gây chia rẽ và ông bênh vực quan điểm của ông là di dân tìm cách đến Hoa Kỳ làm như vậy vì tình yêu thương. Các thượng nghị sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida và Ted Cruz của tiểu bang Texas cũng kêu gọi kiểm soát tốt hơn các biên giới của Hoa Kỳ trong khuôn khổ cuộc thảo luận về di trú.
Nhiều người dự tranh cực lực chỉ trích chính quyền Obama về thỏa thuận hạt nhân với Iran và nỗ lực chống lại nhà nước Hồi giáo. Ông Cruz nói, Hoa Kỳ sẽ không chiến thắng cho đến khi nào có một tổng thống sẵn sàng nói lên những từ ngữ là các phần tử Hồi giáo cực đoan. Về thỏa thuận với Iran, Thống đốc Wisconsin Scott Walker nói ông sẽ kết thúc thỏa thuận vào ngày đầu lên nhậm chức. Cựu Thống đốc Arkansas Mike Huckabee nói chủ trương của Tổng thống Obama về thỏa thuận dường như là tin tưởng nhưng lại nói xấu. Vào ngày trước cuộc tranh luận, ông Obama đã đưa ra lời khẩn thiết bênh vực thỏa thuận trong một bài phát biểu ở Washington. Trong một cuộc trao đổi nóng nảy hơn đêm qua, ông Rand Paul và thống đốc bang New Jersey Chris Christie đã lời qua tiếng lại gay gắt về việc làm thế nào bảo vệ đất nước trước một cuộc tấn công khủng bố qua việc bảo vệ bản tuyên ngôn nhân quyền. Ông Paul nói, tôi muốn thu thập hồ sơ của các phần tử khủng bố nhiều hơn và bớt thu thập hồ sơ của những người Mỹ bình thường. Ông là người thẳng thắn chỉ trích việc cơ quan an ninh quốc gia thu thập hàng loạt các hồ sơ điện thoại của người Mỹ. Thống đốc Christie đối đáp và gọi câu trả lời của ông Paul là hết sức nực cười. Ông Christie nói, thưa ông thượng nghị sĩ, khi ông ngồi trong một tiểu ban chỉ đưa ra những lời chỉ trích về việc này, thì ông có thể nói những điều như thế. Khi ông gánh trách nhiệm bảo vệ đời sống của người dân Mỹ, thì ông cần phải bảo đảm là ông sử dụng hệ thống sao cho đúng cách. Cuộc trao đổi phản ánh một sự khác biệt ngày càng sâu rộng bên trong Đảng Cộng Hòa giữa những người tán thành các quốc sách diều hâu hơn và những người muốn theo một đường lối phóng khoáng hơn.
Cựu thống đốc tiểu bang Florida, ông Jeb Bush được nhiều người coi là sẽ dẫn đầu và được các đảng viên thuần thành của Đảng Cộng Hòa ủng hộ. Thừa nhận ông đã phải tự tách mình ra khỏi cái bóng của người anh là cựu tổng thống George W. Bush và người cha là cựu tổng thống George H.W. Bush. Ông Jeb Bush thừa nhận, tôi sẽ phải đạt được điều này. Có thể hàng rào còn cao hơn đối với tôi. Cũng chẳng sao, tôi đã có một thành tích ở Florida. Tôi tự hào về cha tôi và tôi tự hào về anh tôi. Nhấn mạnh đến một sự khác biệt về chính sách so với anh mình, ông Jeb Bush thừa nhận rằng việc Hoa Kỳ tiến chiếm Iraq năm 2003 là một sự sai lầm, mặc dầu quy trách cho Tổng thống Barack Obama về sự trỗi dậy sau đó của nhà nước Hồi giáo hay ISIS. Ông Bush nói, ông Barack Obama lên làm Tổng thống và đã bỏ rơi Iraq, và khi ông ra đi thì ISIS được thiết lập bởi khoảng trống mà chúng ta để lại. Và khoảng trống này nay tồn tại như một vương quốc Hồi giáo có kích thước ngang với tiểu bang Indiana. Có một điều chắc chắn là thỏa thuận Iran và cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo sẽ vẫn là những vấn đề chính trong cuộc vận động tranh cử tổng thống trong tương lai gần.
Cuộc tranh luận ở Cleveland là cuộc thử nghiệm quan trọng đầu tiên của các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Nhưng ít nhất 8 cuộc tranh luận khác đã được dự trù và sẽ có rất nhiều cơ hội để cử tri đo lường các ứng viên khi họ lên sân khấu. Chuyên gia phân tích về Đảng Cộng Hòa Scott Faulkner nói, quyết định nhanh chóng sẽ là một giờ khắc đáng chú ý, bởi vì ngay lúc này họ còn đang tính toán các điểm tranh luận và thu mình trong các cuộc vận động cá nhân. Thống đốc Ohio John Kasich và nhà phẫu thuật thần kinh hồi hưu Ben Carson cũng tham gia cuộc tranh luận vào giờ vàng, nhưng có thể đã bị ông Trump lấn át. Ông Trump đã đánh trúng vào sự phẫn nộ và bất mãn của các đảng viên bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa, đã đưa ông lên hàng đầu trong các cuộc thăm dò, ít nhất là vào lúc này. Nhưng nhiều chuyên gia trông đợi cử tri Cộng Hòa cuối cùng sẽ tập trung vào một số ít ứng viên mà họ tin là có cơ may thực tiễn có thể thắng cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc trong năm tới. Bà Carlin Bowman, người theo dõi công luận tại Viện Kinh doanh Mỹ, nói, chắc chắn trong số các đảng viên Cộng Hòa có một bầu không khí khao khát sự thay đổi. Họ muốn thấy một tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa. Họ đã không giành được chức vụ này khá lâu rồi, vì thế họ sẽ tranh đua rất gay gắt và hăng say.
Trước cuộc tranh luận chính này, 7 ứng viên khác của Đảng Cộng Hòa không lọt vào vòng tuyển chọn đã lên sân khấu ở Cleveland trong một cuộc tranh luận mà một số người gọi là giờ vui hay phụ diễn. Không có gì nổi bật trong các cuộc tranh luận đó, nhưng đã có một số lời đả kích gay gắt về sự lãnh đạo của Tổng thống Obama và người đứng đầu các ứng viên của Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton. Thượng nghị sĩ tiểu bang South Carolina nói bà Clinton sẽ tiêu biểu cho một nhiệm kỳ thứ 3 của một nhiệm kỳ tổng thống thất bại. Cựu tổng giám đốc công ty Hewlett-Packard Kelly Fiorina cũng đả kích bà Clinton và khẳng định rằng những lời dối trá về các vụ tấn công khủng bố ở Benghazi năm 2012 khi bà còn làm ngoại trưởng và bà nói dối về vụ tranh cãi email có liên quan đến việc bà sử dụng máy chủ riêng để trao đổi email tại Bộ Ngoại giao. Bà Fiorina, cựu thống đốc bang Texas Rick Perry và thống đốc bang Louisiana Bobby Jindal, tất cả đều có những lúc mạnh trong cuộc tranh luận trước đó. Vòng tranh luận này còn có sự tham gia của thống đốc bang Virginia Jim Gilmore, cựu thống đốc bang New York George Pataki và cựu thượng nghị sĩ bang Pennsylvania Rick Santorum, người về nhì sau ông Mitt Romney trong cuộc chạy đua năm 2012 để được Đảng Cộng Hòa đề cử. Trong khi đó, các giới chức Đảng Dân Chủ đã loan báo lịch trình tranh luận của họ. 6 cuộc tranh luận đã được dự trù. Cuộc tranh luận đầu tiên là vào ngày 13 tháng 10 ở tiểu bang Nevada. Ít nhất một trong số các đối thủ của bà Clinton, thống đốc tiểu bang Maryland, Martin O'Malley nói, ông muốn có nhiều cuộc tranh luận hơn. Trong một thế giới lý tưởng, ta sẽ có thêm nhiều cuộc tranh luận trước cuộc bầu chọn ở Iowa, sẽ diễn ra vào tháng 2.
Như quý vị vừa theo dõi, cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 khởi sự tại thành phố Cleveland, bang Ohio, nơi các ứng cử viên Cộng hòa bước vào cuộc tranh luận đầu tiên trên diễn đàn Quicken Loans Arena. Đây là sự kiện được nhiều cử tri bảo thủ của thành phố tổ chức diễn đàn, đặt nhiều dự đoán và theo dõi sát. Thông tín viên của đài VOA có bài tường trình do Tấn Chương trình bày chi tiết.
Trong đám đông quanh các tụ điểm của giới truyền thông và những người bán phù hiệu có ông John Simon, một cử tri độc lập rất khao khát được vào hội trường chứng kiến cuộc tranh luận.
Hội trường có sức chứa hơn 20.000 người, nhưng họ chỉ phát ra có 4.500 vé.
Và vào một trong những đêm trọng đại nhất của Cleveland trên sân khấu chính trị, ông Simon đã không kiếm được một chiếc vé vào dự. Ông không phải là trường hợp duy nhất. Trong khắp thành phố, hàng ngàn người không vào được hội trường chính của cuộc tranh luận đã tập trung với các cử tri bảo thủ tại một trong các điểm theo dõi cuộc tranh luận. Bà Joyce Clark từ bang Alabama đến cũng không tìm được vé vào hội trường chính. Bà chăm chú theo dõi ứng cử viên mà bà ủng hộ là tiến sĩ Ben Carson đăng đàn.
Theo tôi thì ông Carson khá bất lợi vì ông thiếu các câu hỏi được nêu ra cho mình.
Một trong những tiếng cười lớn nhất và hoan hô to nhất trong đêm được dành cho các phát biểu của doanh nhân Donald Trump, một điều gây lo ngại cho bà Clark.
I think it's a Trump-Bush show instead of a fair debate.
Tôi cho đó là một show diễn dành cho ông Trump và ông Bush, chứ không phải là một cuộc tranh luận công bằng.
Ông Ian Waters, một cử tri bảo thủ, ca ngợi cuộc tranh luận.
It's good television. And it's also a good discussion of policy.
Đó là một cuộc tranh luận truyền hình hay, và đó là một cuộc thảo luận về chính sách có ý nghĩa.
Ông Waters, theo Liên đoàn Bảo thủ Mỹ, nhóm này tổ chức một trong những tụ điểm theo dõi tranh cử lớn nhất tại House of Blues ở trung tâm thành phố Cleveland. Tại đây, không chỉ có những màn ảnh lớn chiếu hình trực tiếp cuộc tranh luận, mà còn có một diễn đàn dành cho các ứng cử viên không xuất hiện tại cuộc tranh luận chính, cơ hội tiếp xúc với cử tri. Bà Joyce Clark không thể chấp nhận chuyện một số ứng cử viên không được mời tham gia cuộc tranh luận chính, trong khi ông Donald Trump thì lại được.
Tôi không thể tưởng tượng là nhiều người lại tính đến chuyện để ông ấy lên lãnh đạo thế giới.
Nhưng ông Simon thì đánh giá khác về tỷ phú Trump.
I think he's a bomb thrower, but I think in a good way.
Ông ấy luôn là người thả bom, nhưng bằng một lối tích cực.
Với số ứng cử viên đông đảo, ông Simon hoài nghi về động cơ của nhiều người trong số những ứng cử viên tham gia cuộc tranh luận này.
Theo tôi thì một nửa trong số này ra tranh cử để lấy tiếng, nhằm mưu tìm một cái gì đó trong 4 năm hay 8 năm tới, chẳng hạn như để được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống hay được chọn vào nội các, đại loại như vậy.
Một cuộc tranh luận sẽ chưa đủ để giúp ông Simon đi đến quyết định ủng hộ ai. Ông muốn chứng kiến những ai sẽ tiếp tục cuộc đua trong những cuộc tranh luận sắp tới trước khi ông quyết định bỏ lá phiếu của mình cho ứng cử viên nào.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Riêng thính giả tại Việt Nam, quý vị có thể gọi tới số 04-710-800-86 để nghe chương trình phát thanh. Và bây giờ, mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Quan hệ Việt-Mỹ bước vào kỷ nguyên mới, nhưng nhân quyền vẫn còn là một trở ngại. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhận xét, quá trình hàn gắn giữa hai nước Việt-Mỹ đã trải qua một thời gian và không dễ dàng cho cả đôi bên. Tuyên bố của ông John Kerry được đưa ra tại Hà Nội hôm nay, 7 tháng 8, trong bài diễn văn đánh dấu kỷ niệm 20 năm Việt-Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Tại một diễn đàn xã hội dân sự, Ngoại trưởng Kerry lưu ý rằng đôi bên đã mất 2 thập niên để bình thường hóa quan hệ. Ông nói, chúng ta đã mất 20 năm để chuyển từ hàn gắn sang xây dựng quan hệ. Hãy nghĩ về những gì chúng ta sẽ đạt được trong 20 năm sắp tới. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam bị cắt đứt 40 năm trước khi cuộc chiến tranh kéo dài ở Việt Nam được chấm dứt. Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ và Việt Nam đã tiến lên các mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ với thương mại hai chiều đạt 36 tỷ đô la trong năm ngoái. Cùng phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng quan hệ đôi bên sẽ được nâng lên một mức cao hơn nữa. Dù có các mối quan hệ thương mại mạnh mẽ với Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục nêu các mối quan ngại về thành tích nhân quyền của Hà Nội. Trong báo cáo nhân quyền thường niên công bố hồi tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhắc tới các vấn đề nhân quyền của Việt Nam, bao gồm giới hạn chặt chẽ quyền chính trị của công dân và các vụ tấn công, bắt giữ và giam cầm tùy tiện của công an. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh,
tiến bộ về nhân quyền và thượng tôn pháp luật sẽ tạo nền tảng cho mối quan hệ đối tác sâu xa hơn và bền vững hơn giữa Hoa Kỳ với Việt Nam.
Ông Kerry nói thêm rằng,
đôi bên càng có thêm điểm chung, càng dễ thuyết phục nhân dân hai nước siết chặt hơn các mối liên hệ và hy sinh cho nhau.
Việt Nam lâu nay vẫn bác bỏ các cáo giác về vi phạm nhân quyền. Hà Nội nói còn những khác biệt về quan điểm trong vấn đề này và mong thu hẹp các cách biệt đó qua đối thoại ngoại giao. Trong bài phát biểu tại Hà Nội hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định,
every country and culture is unique, and we respect the differences of basic structures of governance. But this idea of freedom is universally recognized.
Mỗi một quốc gia và mỗi một nền văn hóa đều có đặc thù riêng và chúng tôi tôn trọng khác biệt trong các cấu trúc chính trị căn bản khác nhau. Nhưng quan điểm về quyền tự do của con người đều được toàn cầu công nhận. Nó xuất phát từ nhu cầu căn bản của con người là có phẩm giá và được đối xử một cách tôn trọng.
Trước khi Ngoại trưởng Kerry đặt chân tới Hà Nội, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Phóng viên Không Biên giới RSF có trụ sở tại Pháp đã gửi thỉnh nguyện thư tới nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ, yêu cầu thúc đẩy chính phủ Việt Nam cải thiện nhân quyền, phóng thích tất cả ký giả hay blogger đang bị giam cầm và ngân sách nhiễu tấn công các nhà báo công dân, những người cung cấp thông tin độc lập, không theo lề đảng. Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi hôm nay, RSF hoan nghênh phát biểu của ông Kerry về vấn đề nhân quyền Việt Nam, nhưng nhấn mạnh là cần phải có hành động cụ thể song hành với lời tuyên bố. Ông Benjamin Ismail, trưởng đặc trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong RSF.
The comments of John Kerry on Vietnam are a good start, but RSF is expecting some concrete demand from the US in our letter.
Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ tại Hà Nội hôm nay là một khởi điểm tốt, nhưng RSF chúng tôi trông chờ những yêu sách cụ thể từ Mỹ trong vấn đề nhân quyền Việt Nam. Trong thư gửi Ngoại trưởng Kerry trước khi ông sang Việt Nam, chúng tôi nhấn mạnh rằng Hiệp định TPP là một đòn bẩy quan trọng cụ thể nhất hiện nay có thể giúp cải thiện nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt là về quyền tự do bày tỏ quan điểm và tự do báo chí. Ông Kerry nên tận dụng TPP làm công cụ để yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội phải thực sự tôn trọng nhân quyền.
Phóng viên Không Biên giới cho biết sẽ tiếp tục kêu gọi các nền dân chủ lớn trên thế giới như Hoa Kỳ và các nước EU lưu tâm hơn nữa và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đối với vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Ông Benjamin Ismail.
What we are truly looking at is the reaction of the authorities and the concrete steps.
Điều chúng tôi cần thấy là hồi đáp của nhà cầm quyền và các bước cụ thể chứng tỏ cải thiện và tôn trọng nhân quyền.
Trưởng khu vực châu Á Thái Bình Dương trong RSF nói, thực tế cho thấy là các chính phủ độc tài trong khu vực vẫn có thể phát triển kinh tế và thắt chặt quan hệ đối tác với các nước mà không cần phải nới lỏng sự kiểm soát các quyền dân sự và chính trị của công dân, là một kiểu phát triển phản nhân quyền. Ông Ismail khẳng định.
So, the duty of countries such as the US or France.
Nhiệm vụ của các nước như Mỹ hay Pháp là phải chứng tỏ cho các chính phủ độc tài thấy rõ rằng kiểu phát triển này sẽ không được chấp nhận, cần phải thay đổi thực tế này?
Cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều đang tham gia các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, một thỏa thuận thương mại rộng lớn, bao gồm 12 quốc gia. Ông Craig Poling, nhà phân tích châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, CSIS, nhận định, cho tới nay, Việt Nam là nước được hưởng lợi nhiều nhất từ TPP. Ông nói, Việt Nam không chỉ hưởng lợi vì được tiếp cận thị trường Mỹ, mà còn vì được tiếp cận với các thị trường của Canada và Nhật Bản. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Ngoại trưởng Kerry cũng hội kiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 7 vừa qua, ông Trọng đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tại Tòa Bạch Ốc. Trong buổi xuất hiện chung với Tổng thống Obama dịp đó, ông Trọng đã phát biểu rằng, trong lịch sử hai nước đã có một chương khó khăn cay đắng, nhưng chúng ta đã có thể vượt lên trên quá khứ để khắc phục những khác biệt, phát huy lợi ích chung và hướng tới tương lai. Ngoài thương mại, các vấn đề về an ninh hàng hải ở Biển Đông đã trở thành một trọng tâm chính trong quan hệ Việt-Mỹ. Trong chuyến thăm lần trước tới Hà Nội vào năm 2013, ông Kerry công bố rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp 5 tàu tuần tra cao tốc giúp Việt Nam cải thiện lực lượng tuần duyên. Chuyến công du lần này của ông Kerry tới Việt Nam là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm 5 nước ở Trung Đông và Nam Á. Ngoại trưởng Mỹ tới Hà Nội từ Kuala Lumpur, Malaysia, nơi ông tham dự diễn đàn khu vực ASEAN. An ninh hàng hải là một trong những vấn đề mà Ngoại trưởng các nước tham dự diễn đàn đã nêu lên, đặc biệt xoay quanh hoạt động xây đảo gây tranh cãi của Trung Quốc trong vùng biển mà các nước xung quanh, bao gồm Việt Nam, cũng có tuyên bố chủ quyền. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, duy trì tự do hàng hải và hàng không trong khu vực là điều thiết yếu. Ông Kerry phát biểu rằng, mặc dù có cam đoan rằng những quyền tự do này sẽ được tôn trọng, nhưng trong những tháng gần đây, chúng ta vẫn thấy có những cảnh báo và những hạn chế. Ông kêu gọi các nước phải cam kết ngưng xây dựng và quân sự hóa các đảo trong khu vực để hạ giảm căng thẳng. Vấn đề Biển Đông phân cách ASEAN. Các nước Đông Nam Á hôm qua bất đồng về mức độ áp lực Trung Quốc trước các nỗ lực bành trướng chủ quyền quyết liệt của Bắc Kinh ở Biển Đông, một vấn đề đang đe dọa tới đoàn kết khu vực. Trung Quốc đã đặt các nước trong tình trạng cảnh báo với các hoạt động mở rộng những bãi đá và xây dựng đồn quân sự trên Biển Đông, những động thái mà một số nước láng giềng xem là vi phạm cam kết khu vực chống lại các hành động khiêu khích. AFP hôm nay dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Việt Nam và Philippines là hai nước đặc biệt thúc đẩy cho các ngôn từ mạnh mẽ hơn đối với hoạt động của Trung Quốc cải tạo bồi đắp đất ở Biển Đông, được xem là có thể giúp cho Bắc Kinh củng cố các tuyên bố chủ quyền của mình. Tuy nhiên, các nước đồng minh lâu nay của Trung Quốc trong khối ASEAN tỏ ra không đồng tình. 10 nước Đông Nam Á trong tuần này có những cuộc họp cấp bộ trưởng ở Malaysia. AFP dẫn một nguồn tin ngoại giao thân cận với việc soạn thảo thông cáo chung của ASEAN, cho biết các nước bạn của Trung Quốc đang chứng tỏ lập trường cứng rắn. Nguồn tin không tiết lộ đó là các nước nào, nhưng Campuchia, Lào, Miến Điện là những đồng minh truyền thống của Trung Quốc trong khối ASEAN. Hội nghị ASEAN năm 2012 là lần đầu tiên trong lịch sử 40 năm thành lập, ASEAN không đưa ra được một thông cáo chung mà nước chủ nhà tổ chức hội nghị lúc bấy giờ là Campuchia bị tố cáo là nguyên nhân chính vì đã khước từ các chỉ trích nhắm vào Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Một nhà ngoại giao tham gia các cuộc họp tại Malaysia trong tuần này nói với AFP rằng Trung Quốc đã hiểu rõ cách làm việc của ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Họ biết cách chia rẽ chúng tôi. Hãy nhìn lại những gì đã xảy ra ở Campuchia, sẽ thấy. Các đặc sứ của 27 nước, trong đó có Hoa Kỳ và Trung Quốc, đang có mặt tại Kuala Lumpur, Malaysia, tham dự ngày cuối cùng của cuộc họp an ninh khu vực, mà các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông chiếm phần lớn nghị trình làm việc. Ngoại trưởng Shanmugam của Singapore cho báo giới biết, thông cáo chung lẽ ra đã phải được hoàn tất hôm 5 tháng 8, nhưng vẫn chưa được chung quyết vì có những trở ngại. Ông nói, các đoạn liên quan tới Biển Đông đang gây ra một số vấn đề. Theo AFP, bản dự thảo thông cáo chung mà hãng tin này có được không đề cập tới việc ngưng các hoạt động bồi đắp cải tạo đất ở Biển Đông, mà chỉ khuyến cáo rằng các diễn tiến gần đây có nhiều khả năng gây phương hại cho hòa bình, an ninh và ổn định. Các đại biểu tham dự cho hay họ vẫn hy vọng là sẽ đạt được một thông cáo chung vào cuối ngày hôm nay. Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á đã kêu gọi ngưng không có thêm các hoạt động cải tạo đất và xây dựng ở Biển Đông. Trung Quốc bác bỏ lời kêu gọi này, nhưng hôm 5 tháng 8 tại Malaysia, Ngoại trưởng Vương Nghị đã tuyên bố là Trung Quốc đã ngưng các hoạt động cải tạo đất ở Biển Đông.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế, nỗ lực của Tổng thống Obama vận động sự ủng hộ cho chương trình hạt nhân Iran trước diễn đàn quốc hội đã bị giáng một đòn nặng, khi một trong các đồng minh hàng đầu của ông Obama là Thượng nghị sĩ Chuck Schumer loan báo rằng ông chống đối thỏa thuận với Iran. Trong một thông báo công bố tối hôm qua, Thượng nghị sĩ Schumer nói, sau khi nghiên cứu sâu rộng, suy xét kỹ lưỡng và tự vấn lương tâm, tôi đã quyết định là tôi phải chống đối thỏa thuận này và sẽ biểu quyết đồng ý với đề nghị bác thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ông Schumer, một thượng nghị sĩ của bang New York, là một trong những nhà lập pháp Do Thái hàng đầu tại Hoa Kỳ. Ông ra thông báo vừa kể ít lâu sau khi một nhân vật Do Thái có thế lực khác trong đảng Dân Chủ là dân biểu Elliot tuyên bố chống đối thỏa thuận hạt nhân với Iran. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry, một trong những kiến trúc sư của thỏa thuận hạt nhân, nói ông hết sức thất vọng về quyết định đó. Phát biểu tại Hà Nội, nơi ông sắp kết thúc chuyến công du Đông Nam Á, ông Kerry nói, bác bỏ thỏa thuận hạt nhân không phải là một chính sách cho tương lai. Khả năng các nhà lập pháp Mỹ sẽ thông qua một dự luật bác bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran khi trở lại làm việc sau thời gian nghỉ hè trong tháng 9 đang tăng cao. Tổng thống Obama nói ông sẽ phủ quyết quyết định đó, tuy nhiên ông cần có sự hậu thuẫn của các thành viên trong đảng Dân Chủ của chính ông mới có thể ủng hộ phủ quyết này. Một nhóm mới liên kết với nhà nước Hồi giáo hôm qua nhận trách nhiệm đã giết 15 người trong một vụ tấn công tự sát tại một đền thờ Hồi giáo được các lực lượng an ninh Ả Rập Xê Út sử dụng. Nhóm này tự xưng là tỉnh Hijaz thuộc nhà nước Hồi giáo, cho biết họ đã thực hiện vụ tấn công. Nhóm này nhận trách nhiệm trong một thông báo trên trang Twitter vài giờ sau khi một kẻ đánh bom tự sát kích nổ quả bom giữa lúc những tín đồ Hồi giáo đang cầu nguyện tại đền thờ ở thành phố Abha. Thành phố này nằm gần vùng biên giới phía nam của Ả Rập Xê Út giáp danh với Yemen. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra thông báo lên án vụ tấn công khủng bố với những lời lẽ mạnh mẽ nhất. Các thành viên của Hội đồng Bảo an tái khẳng định rằng nhà nước Hồi giáo phải bị đánh bại và sự bất khoan dung, bạo lực và hận thù mà tổ chức này theo đuổi phải bị dẹp bỏ. Thông báo của nhóm tự xưng là tỉnh Hijaz nói rằng họ nhắm tấn công một tượng đài của những kẻ phản bội. Hijaz nói, vùng miền Tây của Ả Rập Xê Út, nơi tọa lạc hai địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo là Mecca và Medina. Quay sang Afghanistan, các giới chức tại đây nói có ít nhất 8 người bị giết chết và hơn 100 người bị thương trong một vụ nổ có sức công phá lớn nhắm vào thành phố Kabul vào sáng sớm hôm nay. Các nguồn tin nói rằng quả bom phát nổ tại một khu vực đông dân cư gần khu nhà của chính phủ và nói thêm rằng có nhiều phụ nữ và trẻ em trong số các nạn nhân. Một nạn nhân tên Olu Hajan kể rằng anh cùng với ba người anh em trong nhà thì bỗng nhiên tấm kính lớn bị vỡ đổ xuống đầu anh. Anh cho biết là thoáng nhìn thấy mấy anh em của mình không sao, nhưng sau đó thì không còn biết gì nữa. Mở mắt ra thì anh thấy đang nằm trong bệnh viện. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về cuộc tấn công xảy ra một ngày khi một vụ đánh bom tự sát sử dụng xe tải gài bom giết chết 6 người ở vùng Nam Kabul trong cuộc tấn công đầu tiên lớn của phe Taliban từ sau cái chết của Mullah Omar, lãnh tụ lâu năm của phe Taliban. Ít nhất 3 cảnh sát viên và 3 thường dân bị giết chết trong vụ nổ xảy ra vào khuya thứ Năm tại Puli Alam, thủ phủ của tỉnh Logar, theo các giới chức địa phương. Nghe nói còn có mấy chục người bị thương trong vụ này. Pakistan hôm nay nhấn mạnh rằng tiến trình hòa bình và hòa giải tại Afghanistan vẫn tiếp diễn và cái chết của lãnh tụ phong trào nổi dậy Taliban ở Afghanistan chỉ khiến cho tiến trình này tạm ngưng một thời gian mà thôi. Trong một tuyên bố chính sách đọc trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Kawaja Azif nói, một lần nữa bác bỏ những cáo buộc cho rằng cái chết của thủ lãnh ẩn giật của Taliban đã xảy ra ở Pakistan. Bộ trưởng Quốc phòng Azif nói, ông muốn tái khẳng định rằng ông Omar không chết ở Pakistan và cũng không được chôn ở Pakistan. Ông nói về liệu ông mới chết hay đã chết từ lâu, đây cũng là một vấn đề gây tranh cãi và chúng tôi không muốn can dự vào vụ này. Nhà chức trách Afghanistan tuần trước tiết lộ rằng ông Omar đã chết tại một bệnh viện ở thành phố Karachi của Pakistan hồi tháng 4 năm 2013. Loan báo này được đưa ra một ngày sau khi Pakistan lẽ ra chủ trì vòng hòa đàm thứ nhì giữa các nhà thương thuyết Taliban và Afghanistan. tin loan báo cái chết của Mullah Omar đã khiến cho phe Taliban rút ra khỏi cuộc đối thoại, đẩy tiến trình hòa bình vào tình trạng xáo trộn. Vụ tranh giành quyền lực bên trong phe Taliban đã diễn ra sau đó, làm dấy lên những lo sợ. Phe Taliban đã chọn người đứng phó cho ông Mullah Omar là Mullah Akhtar Mansour làm tân lãnh tụ. Tuy nhiên, ông này gặp sự chống đối của các thủ lãnh cao cấp trong nội bộ nhóm Hồi giáo này. Những người này đã từ chối không chịu thề trung thành với ông Mansour. Tại Đài Loan, giới hữu trách Đài Loan đã đóng cửa các văn phòng và trường học, trong khi hàng ngàn cư dân trên hòn đảo này chạy lên các vùng cao hơn trong ngày hôm nay trước khi cơn bão lớn ập vào. Bão Sudlo theo dự kiến sẽ đập thẳng vào Đài Loan vào tối hôm nay hoặc sáng sớm thứ Bảy, và chưa gì đã mang mưa lũ và gió lớn tới hòn đảo này. Các giới chức nói có ít nhất một người, là một bé gái 8 tuổi, bị thiệt mạng sau khi bị quét ra biển. Ít nhất một người khác bị mất tích. Tính cho tới giữa trưa thứ Sáu giờ địa phương, trận bão có sức gió lên tới 173 km/h gần tâm bão. Các nhà dự báo thời tiết nói, bão Sudalo có thể sẽ tăng cường độ trước khi ập vào đất liền. Nhiều chuyến bay ra và vào Đài Loan đã bị hủy bỏ. Các dịch vụ chuyên chở bằng phà cũng tạm ngưng và các giới chức lại dựng lên một hàng rào ngăn không cho khách du lịch và những người khác tới gần bờ biển. Một thượng nghị sĩ Mỹ hàng đầu đã yêu cầu Bộ Ngoại giao xuất trình tất cả các tài liệu được dùng để nâng thứ hạng của Malaysia từ hạng thấp nhất lên hạng cao nhất trong phúc trình về nạn buôn người toàn cầu năm nay. Thượng nghị sĩ Bob Corker thuộc Đảng Cộng Hòa là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và một số thượng nghị sĩ khác tố cáo Bộ Ngoại giao Mỹ là đẩy lên cao thứ hạng của Malaysia và một số nước khác, kể cả Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico và Cuba vì những lý do chính trị. Một giới chức trong chính quyền của Tổng thống Obama ra điều trần trước Ủy ban hôm qua đã bác bỏ cáo buộc cho rằng ảnh hưởng chính trị đã đóng một vai trò trong phúc trình về nạn buôn người năm 2015. Lại có thêm nhiều di dân đã được giải cứu trên biển Địa Trung Hải, được đưa tới một cảng trên đảo Sicily của Ý hôm nay. Những người này nằm trong số hàng trăm người di dân trên một chiếc tàu đã bị đắm ngoài khơi phía bắc Libya cách đây gần 2 ngày. Những người tìm kiếm đã đi tìm hàng trăm người khác e là đã chết đuối. Tổ chức di dân quốc tế nói có hơn 2.000 di dân đến từ Bắc Phi và Trung Đông đã chết trong năm nay khi đang tìm cách đến được các bến bờ của các nước châu Âu. Truyền thông Mỹ cho biết những tin tặc ở Nga đã thâm nhập mạng lưới email của Tổng tham mưu trưởng Ngũ Giác Đài, khiến cho Bộ Quốc phòng Mỹ phải ngưng vận hành hệ thống email trong 2 tuần lễ. Và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và gia đình ông đã trở lại đảo du lịch Martha Vineyard ở bang Massachusetts hôm nay trong mùa nghỉ hè, và có phần chắc trong thời gian này ông sẽ bỏ thời giờ để đi đánh golf. Hiện không có sự kiện chính thức nào được lên lịch giữa lúc Tổng thống Obama, phu nhân Michelle và hai ái nữ Sasha và Malia khởi sự 2 tuần lễ nghỉ hè trên hòn đảo du lịch Martha Vineyard theo các giới chức. Trong quá khứ, Tổng thống và gia đình đã được trông thấy đi xe đạp và tới ăn tại các nhà hàng trên đảo Martha Vineyard. Gia đình Tổng thống Obama theo lịch trình định trước sẽ rời Washington vào ngày mai thứ Bảy.
Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện ông Chung Mong Chu đến Paris phát động chiến dịch tranh cử chức chủ tịch FIFA. Tỷ phú Chung Mong Chun của Nam Triều Tiên cho hay ông sẽ chính thức công bố kế hoạch tranh cử chức chủ tịch FIFA tại thủ đô của nước Pháp vào ngày 17 tháng 8 này. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul hôm thứ Năm, vị cựu chủ tịch FIFA nói ông quyết định chọn Paris để phát động kế hoạch tranh cử của ông. Theo nhật báo Korean Times, ông Chung sẽ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo bóng đá châu Âu tại Super Cup của UEFA diễn ra ở Georgia vào ngày 12 tháng 8. Tiếp đến, ông sẽ có những chặng dừng tại một số thành phố của châu Âu trước khi chính thức công bố kế hoạch tranh cử và chủ trì một cuộc trao đổi với truyền thông báo chí tại thủ đô của Pháp. FIFA ra đời tại Paris năm 1904 và thành phố đó là điểm quy tụ. Ông Chung, cựu chủ tịch FIFA từ năm 1994 đến năm 2011, nói với các phóng viên báo chí: "Trong thời gian đó, tôi hy vọng sẽ có dịp gặp gỡ với ông Michel Platini." Cựu ngôi sao bóng đá người Pháp Platini được giới quan sát quốc tế đánh giá là đang có nhiều triển vọng nhất lên thay ông Sepp Blatter, vị chủ tịch sẽ đứng ngoài cuộc bầu cử vào tháng 2 năm tới sau 18 năm lãnh đạo cơ quan quản lý bóng đá bị lưu mờ bởi tham nhũng. Ông Chung, một cổ đông chính của tập đoàn Hyundai mà theo tạp chí Forbes trị giá khoảng 1,2 tỷ đô la thừa nhận, không đơn giản để trở thành người châu Á đầu tiên lên làm chủ tịch FIFA. Trong 8 đời chủ tịch FIFA, thì hết 7 là người châu Âu, ngoại trừ ông Joao Havelange là người Brazil, nhưng ông Chung vẫn tin là có cơ hội tốt để thắng cuộc. Theo tôi thì nỗ lực tranh cử là rất xứng đáng và tôi sẽ cố gắng hết mình, tỷ phú 63 tuổi này nói với các phóng viên báo chí. FIFA phải chịu trách nhiệm về những bê bối của mình, nhưng các nhà lãnh đạo bóng đá châu Âu cũng phải gánh phần trách nhiệm trong đó. Nếu có một sự lãnh đạo lành mạnh tại châu Âu, các nhà lãnh đạo đó đã dẫn dắt FIFA đi theo một con đường tốt hơn. Chống đối cho những phê bình hàm ý rằng ông đã có thể làm nhiều hơn để chống tham nhũng trong thời gian ông ngồi ở vị trí lãnh đạo của FIFA, ông Chung nói. Tôi luôn hết lòng vì lợi ích của bóng đá và FIFA, nhưng ông Platter và ông Havelange phê bình tôi. Họ nói tôi không phải là bằng hữu của họ. Nhìn lại thời kỳ đó, tôi nghĩ đáng ra tôi phải nêu quan điểm của tôi ra rõ ràng hơn. Trong một nỗ lực tranh thủ hậu thuẫn, ông Chung hôm thứ Sáu đã đến Vũ Hán, Trung Quốc để dự cúp bóng đá Đông Á đang diễn ra. Một giải bóng đá khu vực giữa các đội tuyển Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên. Ông kêu gọi các nước láng giềng Đông Á hợp tác với nhau trên trường thể thao thế giới. Ông Chung cho biết thêm khi ông trả lời phỏng vấn hãng tin Yomiuri Shimbun. Mới đây, ông nói nếu được Nhật Bản hậu thuẫn, ông sẽ có đến 99% cơ hội giành chiến thắng. Tuần trước, ông Platini đã phát động chiến dịch tranh cử chức chủ tịch FIFA với hứa hẹn sẽ đưa FIFA trở lại với tư thế và phẩm giá xứng đáng của cơ quan này. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Phi hôm thứ Năm quyết định không ủng hộ kế hoạch tranh cử của chủ tịch Liên đoàn bóng đá Liberia. Còn chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa cũng kêu gọi liên đoàn của ông bày tỏ ủng hộ cho một ứng cử viên. Ngoài hai ứng cử viên Chung và Platini, hoàng tử Ali bin Al Hussein, người đã tranh cử với ông Platter trong cuộc đua hồi tháng 5 vừa qua, cũng có thể sẽ ra tranh cử lần này. Cuộc bầu chọn chủ tịch sẽ diễn ra tại đại hội của FIFA vào ngày 26 tháng 2 năm tới ở Zurich. Ryan Lochte giành chức vô địch thế giới thứ tư liên tiếp ở cùng một nội dung. Ryan Lochte trở thành vận động viên thứ hai giành được chức vô địch thế giới lần thứ tư liên tiếp ở cùng một nội dung, 200m cá nhân hỗn hợp tại giải vô địch bơi lội thế giới đang diễn ra tại Kazan, Nga hôm thứ Năm. Lochte hoàn thành cự ly 200m hỗn hợp với thành tích thời gian là 1 phút 55,81 giây, trước Thiago Pereira của Brazil 0,84 giây. Wang Shen của Trung Quốc về thứ ba. Lochte cho biết anh chấp nhận rủi ro bị loại vì phạm quy để áp dụng một kỷ luật mới cho pha bật tường chuyển từ chặng S sang chặng tự do. Trong pha bật tường đó, Lochte đã rời tường trên lưng rồi mới xoay qua bụng. Lochte trở thành vận động viên thứ hai trên thế giới đoạt huy chương vàng thế giới ở cùng một nội dung 4 lần liên tiếp. Grant Hackett của Australia lập được thành tích này ở nội dung 1.500m tự do trong giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2005. Hackett, 35 tuổi, tranh tài ở nội dung 4 x 200m tự do đồng đội tại Kazan. Cũng trong ngày tranh tài hôm thứ Năm, Katie Ledecky bơi chặng cuối của nội dung 4 x 200m tự do đồng đội nữ để giành về huy chương thứ tư cho mình ở giải vô địch thế giới này. Đó cũng là huy chương vàng thứ 8 Ledecky giành được ở 8 giải đấu thế giới trong sự nghiệp kể từ năm 2003 tới nay. Missy Franklin bơi chặng đầu nội dung đồng đội này để giành về chiếc huy chương vàng thế giới thứ 10 trong sự nghiệp, vượt hơn vận động viên Úc Libby Trickett đã giải nghệ một huy chương trong thành tích vận động viên nữ đạt nhiều huy chương vàng nhất thế giới. Lochte cho biết Michael Phelps đã email cho anh hồi đầu tuần sau khi đội Mỹ xuất phát kém. Đội Mỹ hiện giành được 11 huy chương, trong đó có 5 huy chương vàng, đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Số huy chương mà đội Mỹ giành được ít nhất tại giải vô địch thế giới và Olympic là 21 huy chương ở giải vô địch thế giới năm 1994. Phelps động viên Lochte, bạn lớn nhất trong đội, bạn phải đưa cả đội Mỹ tiến lên vì hiện bạn là thủ lãnh của đội, tôi không có mặt ở đó để phụ với bạn. Lochte nói, chúng tôi nhớ Michael, nhưng mục tiêu lớn hơn là Rio. Tôi tin là Michael sẽ có mặt ở đó. Ledecky sẽ tranh tài ở nội dung 800m tự do vào thứ Bảy với mục tiêu trở thành nữ vận động viên đầu tiên giành được chiến thắng ở 4 nội dung, 200m, 400m, 800m và 1500m tự do tại một giải vô địch thế giới. Franklin sẽ tranh chung kết 100m tự do hôm nay và 200m ngửa vào thứ Bảy. Michael Phelps không được dự tranh giải vô địch thế giới này vì bị án phạt liên quan đến vụ uống rượu lái xe bị cảnh sát bắt hồi tháng 9 năm ngoái. Mới đây, Phelps nói anh sẽ không uống rượu nữa cho đến sau Olympic Rio 2016. Nhà thiết kế logo Olympic Tokyo phủ nhận cáo buộc sao chép phù hiệu của một khí viện. Nhà thiết kế Nhật Bản Kenjiro Sano phủ nhận các tin nói là ông sao chép phù hiệu của một nhà hát ở Bỉ vào biểu tượng chính cho Olympic Tokyo 2020 do ông thiết kế. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư, ông Sano nói thiết kế của ông là sáng tác nguyên bản và ông chưa từng thấy biểu tượng của khí viện The Lage trước khi ông sáng tác logo này. Nhà thiết kế người Bỉ Oliver Dadby yêu cầu Ủy ban Olympic Quốc tế và các nhà tổ chức Olympic Tokyo thay đổi logo này bởi vì nó mang quá nhiều điểm giống với biểu tượng mà ông thiết kế cho nhà hát ở Lage. Tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe nhà thiết kế Bỉ nói như vậy, ông Sano nói, và ông bày tỏ thất vọng và sốc trước cáo buộc rằng ông sao chép. Tôi muốn nhân cơ hội này nói rõ rằng cáo buộc của nhà thiết kế Bỉ là hoàn toàn vô căn cứ. Ông Sano nói thiết kế hình học của ông sử dụng phông chữ T, tức là ký tự đầu của các từ Tokyo, team có nghĩa là đồng đội và tomorrow có nghĩa là ngày mai. Ông nói vòng tròn đỏ ở trung tâm xuất phát từ ý tưởng của biểu tượng Olympic Tokyo 1964 của nhà thiết kế Yusaku Kamekura. Logo năm 2013 của nhà hát cũng có một chữ T tương tự màu trắng trên nền màu đen. Các nhà tổ chức ở Tokyo nói rằng họ đã tìm hiểu đăng ký bản quyền ở Nhật Bản và nước ngoài trước khi quyết định chọn logo. Biểu tượng của nhà hát ở Bỉ không có đăng ký bản quyền. Ông Hidetoshi Maki, giám đốc kinh doanh của Olympic Tokyo 2020, nói rằng các nhà bảo trợ đã sử dụng logo được chọn rồi. Tranh cãi về logo là một rắc rối nữa cho các nhà tổ chức Olympic Tokyo. Tuần trước, họ đã phải xin lỗi Ủy ban Olympic Quốc tế về việc thay đổi thiết kế ban đầu của sân vận động Olympic vì bị công chúng chỉ trích về tốn phí.
Tục chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục Tạp chí Thanh niên do Trà My thực hiện. Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Hai bạn trẻ ở Hải Phòng vừa bị bắt vì lập trang Facebook tránh chốt cảnh sát giao thông, thông báo cho người dân vị trí các chốt điểm của cảnh sát để tránh bị sập bẫy phạt giao thông. Nguyễn Đức Hảo, 21 tuổi, là sinh viên Đại học Hàng Hải, và Hoàng Anh Thư, 23 tuổi, sinh viên kỹ thuật của cửa hàng FPT tại Hải Phòng, bị cáo buộc tội bôi nhọ hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông. Công an Hải Phòng nói nội dung trang Facebook của họ vi phạm Điều 226 Bộ Luật Hình Sự về việc đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông hay mạng Internet. Tiếp nối các trường hợp bị bắt vì bày tỏ quan điểm bất đồng hay phê phán nhà nước, vụ hai bạn trẻ bị sờ gáy vì đăng thông tin bất lợi cho lực lượng công quyền, gây thêm chú ý và tranh cãi về chính sách của Việt Nam giới hạn các quyền tự do căn bản, trong đó có quyền tự do bày tỏ quan điểm và quyền tự do thông tin, giữa lúc các lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đã bị liệt kê vào danh sách kẻ thù của Internet và đe dọa ký giả do tổ chức quốc tế chuyên bảo vệ các ngòi bút mang tên Phóng viên không biên giới thực hiện. Thông tin nào đưa lên mạng được xem là được phép hoặc trái phép? Hành động của hai thanh niên này là nói xấu hay phản ánh đúng thực trạng lợi dụng quyền hạn khi thi hành công vụ của các lực lượng công quyền? Nội dung Điều luật 226 cùng những khía cạnh pháp lý của sự việc đang gây hoang mang, bức xúc trong cộng đồng mạng ra sao? Tạp chí Thanh niên hôm nay trao đổi với luật sư Trần Vũ Hải từ Hà Nội để ghi nhận ý kiến từ một người chuyên môn lâu năm trong ngành luật.
Cục Công an Hải Phòng họ bắt giữ hai người bạn trẻ này theo Điều 226 của luật hình sự. Trong Điều 226 bộ luật hình sự cũng có định nghĩa thế nào là đưa hoặc là sử dụng thông tin trái phép lên mạng viễn thông, lên mạng vân vân. Họ đưa ra các trường hợp. Trường hợp thứ nhất là đưa những thông tin không được phép đưa lên trên mạng, tức là trái phép. Trường hợp thứ hai là những cái thông tin của cái người nào đó, ấy, của cá nhân nào đó mà theo pháp luật là họ được quyền giữ. Đấy, ví dụ như thông tin về đời tư. Và trường hợp thứ ba nữa là các trường hợp mà pháp luật quy định, tức là luật là cũng cái điều 226 quy định. Tuy là ba trường hợp nhưng cũng khá là rộng mở. Tuy nhiên thì người ta đặt ra một cái điều kiện nữa là cái thông tin này phải là thông tin gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra là phải xâm phạm với lợi ích và trật tự an toàn xã hội, lợi ích của cá nhân tổ chức. Thì tóm lại là có ba cái yếu tố thì mới suy cứu được trách nhiệm hình sự đối với hành vi mà đưa hoặc sử dụng cái thông tin trái phép lên mạng viễn thông, lên mạng xã hội, vân vân.
Dạ. Với cái vấn đề đầu tiên mà luật sư có nhắc tới đó, thì xin được hỏi thêm là pháp luật Việt Nam có quy định những thông tin nào là không được phép đưa không, thưa ông?
À, cái việc đưa thông tin không được phép đưa, cái này theo tôi thì nó cũng rất là mơ hồ. Tuy nhiên là có một số luật về công nghệ, một số luật về báo chí, vân vân thì cũng có những cái quy định có những thông tin không được phép đưa, có những cái điều khoản quy định ví dụ như là gây mất đoàn kết dân tộc vân vân đó.
Với cái điều mà luật sư cũng vừa mới nói là mơ hồ như vậy đó, thì làm sao có thể phân biệt đâu là công?
Khá mơ hồ vấn đề này. Theo tôi là nếu thông tin đó nó là sự thật mà nó không phải tin mật và cũng không phải là xâm phạm đời tư của ai đó thì vẫn được đưa thôi. Quan điểm của một số luật thế là họ không có quy định như vậy. Tuy nhiên như tôi nói là nó phải xâm phạm lợi ích của cá nhân đơn vị nào và cái quan trọng nó phải gây hậu quả nghiêm trọng mới được xem xét xử lý hình sự.
Đối với cái vụ việc của hai bạn trẻ ở Hải Phòng, theo luật sư cần làm rõ những cái yếu tố nào trong vụ này?
Cái phát biểu của công an Hải Phòng ấy trên báo Tuổi Trẻ cao chúng tôi là chưa đủ sức thuyết phục để bắt giữ hai cái bạn đấy. Thứ nhất thì là cái thông tin về cái điểm của cái các chốt của cảnh sát giao thông ở Hải Phòng có phải là thông tin trái phép đưa hay không, theo chúng tôi là không. Tuy nhiên là nếu mà họ cho rằng đấy là thông tin trái phép, họ phải căn cứ vào cái luật nào đó rằng là cái thông tin không được phép đưa lên mạng theo cái điều luật nào đây là bí mật vân vân. Cái thứ hai ấy, là cái xâm phạm lợi ích của ai, bôi nhọ thì bôi nhọ điểm nào vân vân. Ở đây nếu mà là thông tin có thật thì không thể coi là bôi nhọ được, còn nữa là gây hậu quả nghiêm trọng thì hậu quả nào. Cái hậu quả nghiêm trọng là phải đo lường được. Thì theo chúng tôi, một cái người biết được cái chốt đó và họ không đi qua thì không bao giờ được coi là hậu quả nghiêm trọng cả.
Nhưng mà nếu như có ý kiến cho rằng những cái thông tin mà để cho những cái người mà họ tránh những cái chốt đó đó, những cái thông tin đó vô hình chung nó cũng tiếp tay cho những cái vi phạm giao thông.
Chỉ là suy diễn thôi. Về mặt pháp luật thì phải nó có căn cứ. Cá nhân tôi cho rằng là ngay cả lập chốt cảnh sát giao thông cũng cần phải công bố cho mọi người biết là có cái trạm cảnh sát giao thông đấy. Không nên có các kiểu như anh hùng núp của cái lùm cây trong vượt ra trong người lại phạt, tức là cái việc chạm nó phải đàng hoàng và mọi người đều biết rõ cái điều đó. Thế thì một cái người mà người ta nhìn thấy có một cái chạm cảnh sát giao thông xong người ta báo cho người khác thì theo tôi chả có luật nào cấm cả và điều đó cũng không ảnh hưởng đến ai cả. Người tham gia giao thông đi qua đấy họ có thể cẩn thận hơn, thế thì việc cẩn thận hơn thì cũng là điều tốt thôi. Tức là kể cả cái thông tin này đưa ra có thể giúp được người xấu nhưng cũng có thể giúp được người tốt hoặc giúp được người ta cẩn thận hơn. Cũng cần cung cấp thông tin thôi để cho mọi người tham khảo lựa chọn quyết định. Chứ không phải để bắt rằng buộc rằng để người này hay người kia phải tránh cái chốt đấy.
Có quan điểm cho rằng là cái thông tin này nó cũng góp phần giúp những người xấu thì cái hậu quả nghiêm trọng nó nằm ở đó. Ý kiến luật sư như thế nào?
Bất kỳ một cái thông tin nào nó cũng có hai mặt của nó. Thế thì cứ bảo giúp cho nhiều người, người ta cẩn thận hơn thì sao?
Cái hành động của hai bạn trẻ này, một bên gọi là nói xấu cảnh sát giao thông, rồi một bên cho là họ phản ánh đúng cái thực tế là có cái hiện tượng lợi dụng quyền hạn khi thi hành công vụ. Ý kiến của luật sư về mặt pháp lý, luật sư thấy thế nào?
Theo chúng tôi, công an Hải Phòng khi mà bắt thì phải làm đúng luật. Họ phải chứng minh được rằng là có đủ điều kiện liên quan cái hành vi này. Mà qua cái việc mà trả lời báo chí và qua cái thực tế của cái fanpage đấy thì khó lòng cho rằng có đủ ba cái yếu tố để định danh theo cái tội này, cái tội đưa hoặc là sử dụng thông tin trái phép trên mạng.
Cái vụ việc này đó nó khơi dậy những cái sự chú ý là vì mình thấy là ở Việt Nam ngoài những cái vụ là những người sử dụng Facebook đăng bài phản ánh tham nhũng hay là chỉ trích nhà nước họ bị bắt thì nay tới lượt những người đưa những cái thông tin mà bất lợi cho lực lượng công quyền cũng bị sờ gáy. Thì luật sư có lời khuyên pháp lý nào cho những người sử dụng mạng ở Việt Nam?
Theo chúng tôi, để tránh những việc tùy tiện bắt bớ, luật cũng cần phải quy định rõ hơn thế nào là sử dụng thông tin trái phép hoặc là thế nào là đưa thông tin trái phép. Thông tin nào là bị cấm, người ta phải liệt kê rõ. Và những cái thông tin nào là không thể coi là bị cấm, những cái thông tin mà phản ánh một cái sự thật tiêu cực của xã hội không thể coi là một cái thông tin bị cấm được. Thông tin mà về cái vấn đề mà ai cũng hiểu là công khai được thì cũng không phải là một thông tin bị cấm đưa lên. Chúng tôi nghĩ rằng là cần phải liệt kê một cách chi tiết những cái thông tin là không được phép đưa lên. Rồi nếu không trong bộ luật hình sự thì cũng phải ghi cho một cái án lệ của tòa án hoặc là của cơ quan liên bộ như thế. Và ngoài ra còn phải nói rằng là phân biệt giữa hành chính và hình sự. Có cái trường hợp là hậu quả nghiêm trọng, ví dụ như là người ta chỉ đưa lên thôi, không chứng minh được hậu quả nào nghiêm trọng, không chứng minh được cái gì xảy ra sau khi công việc đưa thông tin đó, thì không thể nào tùy tiện bắt được, không thể có chuyện rằng là bắt bớ xong tìm tội sau được. Nó phải có đầy đủ những yếu tố đó mới liên quan tới hành vi bắt bớ, mà theo chúng tôi ngay cả trường cái trường hợp bắt bớ cũng cần giảm, đấy là các em trẻ thì có thể có cái biện pháp điều tra tại ngoại. Rồi bởi vì Việt Nam ấy là sau khi bắt rồi ấy, thì người ta sẽ tìm mọi cách để chứng minh là có tội, mà kể cả trong cái trường hợp mấy em đấy chưa chắc có tội hoặc là cái hành vi của em chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, thì cái điều đó là một cái điều rất là không nên. Cơ quan công an Hải Phòng cần cân nhắc cái việc này và có biện pháp nào đó thay đổi biện pháp ngăn chặn. Nếu họ cho rằng vẫn phải truy cứu trách nhiệm hình sự, họ vẫn có quyền khởi tố, nhưng họ cũng không thể trả các em tự do để các em còn học hành hoặc là làm việc.
Vụ này cũng một lần nữa khơi dậy những chỉ trích về quyền tự do thông tin ở Việt Nam, giữa bối cảnh là những lãnh đạo của Việt Nam đã bị liệt kê vào danh sách kẻ thù của Internet hay là những lãnh đạo mà đe dọa ký giả nhiều nhất. Có người cho rằng cái vụ này nó càng chứng tỏ là luật pháp Việt Nam ngày càng siết chặt mạnh tay với những tiếng nói phản biện. Ý kiến của luật sư thế nào?
Cái này thì tôi chưa bình luận rồi. Hiện tượng như thế này nếu phổ biến thì chúng ta mới có thể nói. Còn hiện nay thì tôi cho rằng là công an Hải Phòng cho rằng là chính bôi nhọ công an Hải Phòng. Họ cũng không nói vấn đề phản biện ở đây. Họ cảm thấy xâm phạm đến lợi ích của chính họ. Nên chúng ta, cá nhân tôi đề nghị rằng là chưa nên mở rộng để kết luận về vấn đề này. Mặc dù tôi cho rằng là có việc cái làm quyền ở đây là khi bắt bớ một cách vội vã và chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Cũng có một mối quan tâm khác thưa luật sư, đó là việc sử dụng tiện ích của mạng xã hội để phục vụ cho xã hội. Làm thế nào để việc này phát huy được công dụng của nó mà không gặp rắc rối trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam và điều kiện luật pháp hiện nay ở Việt Nam, thưa luật sư?
Nếu mà họ thấy rằng những cái thông tin ấy tin tưởng là có thật và cái thông tin này hữu ích trong xã hội thì họ cũng không có ngại gì mà đưa, không có vấn đề gì. Tuy nhiên thì họ cũng cần loại bỏ trong cái mạng của mình, bởi vì cái mạng xã hội thì có rất nhiều người do mình quản lý đấy. Cũng có rất nhiều người đưa lên với những cái thông tin bình luận nó cực đoan. Tôi nghĩ rằng là nếu mà họ mà quản lý những cái mạng đó, họ cũng cần phải tích cực xóa bỏ để tránh cái việc rủi ro pháp lý cho họ. Tóm lại là nếu mà họ là những người quản lý các trang đó thì họ cũng cần phải có một độ cẩn trọng nhất định. Cẩn trọng trong vấn đề xem những cái thông tin của những người khác, bình luận của người khác là có đúng hay không. Nhất là có những cái thông tin được cắt ghép hay là photoshop, và nhất là những cái bình luận để tránh rủi ro cho họ. Thì tôi nghĩ thế là một biện pháp tất nhiên.
Vừa rồi là ý kiến của một chuyên gia ngành luật. Còn quan điểm của các bạn trẻ sử dụng Facebook trong nước thì sao? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên hẹn mang đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những nỗ lực chiến đấu chống lại nạn buôn người trên thế giới đã tăng tiến đều đặn trong 15 năm qua. Báo cáo về tình trạng buôn người do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố đề cập tới những xu hướng toàn cầu chống lại tình trạng buôn người kể từ năm 2000. Báo cáo năm 2015 đánh giá những nỗ lực của 188 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Hoa Kỳ, chiến đấu chống lại nạn nô lệ thời hiện đại. Chính phủ của nhiều nước đang điều tra và truy tố những vụ buôn người, cung cấp sự bảo vệ cho những nạn nhân và tìm ra những phương cách mới để ngăn chặn tận gốc tội ác này. Từ từ và đều đặn, cộng tác với nhau xuyên biên giới và châu lục, cộng đồng quốc tế đang đẩy lùi tội ác nô lệ thời hiện đại. Tuy nhiên, hàng triệu người vẫn tiếp tục bị cưỡng bức lao động, bị bóc lột để làm giàu cho những người khác ở hầu hết mọi nước trên thế giới. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, những người bị buôn bán để bóc lột sức lao động và bóc lột tình dục mang lại lợi nhuận rất lớn, trị giá tới 150 tỷ đô la mỗi năm. Và trong năm 2012, Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính có 14,2 triệu nạn nhân của tình trạng lao động cưỡng bức, chủ yếu trong những ngành nông nghiệp, xây dựng, giúp việc nhà, sản xuất, khai thác mỏ và dịch vụ công ích. quá thường xuyên. Hàng hóa và dịch vụ do lao động cưỡng bức sản xuất đang cài vào những chuỗi cung ứng dài và phức tạp, xuyên qua nhiều biên giới. Những công ty lớn có thể dựa vào những nhà thầu phụ sử dụng sức lao động nô lệ. Và bởi vì có rất ít hoặc không có sự giám sát, rất khó để xác định liệu những sản phẩm của họ có phải do những người bị ép buộc lao động sản xuất hay không. Điều này có nghĩa là những nguyên liệu dùng để sản xuất điện thoại của bạn có thể là do những nạn nhân của tình trạng lao động cưỡng bức khai thác từ mỏ. Lao động nô lệ có thể đã được sử dụng để sản xuất những cấu phần của máy tính văn phòng, hoặc những người đàn ông đánh bắt, làm sạch và đóng gói những con tôm cho một bữa tối ngon lành đã không được trả tiền cho sức lao động của họ. Khu vực tư nhân, xã hội dân sự và cá nhân những người tiêu dùng có thể giúp loại bỏ việc sử dụng lao động nô lệ trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Lãnh đạo những doanh nghiệp có thể thiết lập và thực thi những chính sách chống buôn người để ngăn chặn và giải quyết bất kỳ rủi ro nào trong hoạt động kinh doanh của họ. Chính phủ có thể tăng cường và thực thi pháp trị, kiểm tra những chuỗi cung ứng mua sắm của chính họ và định ra chính sách tôn trọng người lao động. Và tất cả mọi người, kể cả từng cá nhân người dân, có thể mang đến sự thay đổi qua việc chỉ mua những sản phẩm từ những doanh nghiệp có chuỗi cung ứng minh bạch. Nạn nô lệ hiện đại không phải là vấn đề cần được quản lý. Nó là tội ác, phải bị ngăn chặn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin quốc tế mới nhất.
Liên hiệp châu Âu hôm nay kêu gọi các nước thành viên hãy thực hiện lời cam kết của mình là sẽ ủng hộ cơ quan quản lý biên giới Frontex trước làn sóng di dân vào lục địa châu Âu, đặc biệt là vào Hy Lạp. Các nhà lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu trước đó đã tăng gấp 3 lần ngân sách của cơ quan Frontex và cung cấp với cơ quan này với những phương tiện phụ trội giữa lúc hàng ngàn người tìm cách thoát khỏi cảnh nghèo đói và các cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông, Châu Phi và Châu Á. Cơ quan Frontex hôm nay cho hay là 49.550 di dân đã tới các nước EU qua ngã Hy Lạp trong tháng 7 vừa rồi, vượt qua tổng số di dân trong suốt năm ngoái, chỉ trong vòng một tháng duy nhất. Các giới chức Afghanistan nói có ít nhất 8 người bị giết chết và hơn 100 người bị thương trong vụ nổ có sức công phá lớn nhắm vào thủ phủ Kabul. Thủ đô Kabul của Afghanistan vào sáng sớm hôm nay. Các nguồn tin nói rằng quả bom phát nổ tại một khu vực đông dân cư gần một khu nhà của chính phủ và có nhiều phụ nữ và trẻ em trong số các nạn nhân. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Một nhóm mới có liên kết với nhà nước Hồi giáo hôm qua nhận trách nhiệm đã giết 15 người trong một vụ tấn công tự sát vào một đền thờ Hồi giáo được các lực lượng an ninh Ả Rập Xê Út sử dụng. Nhóm này tự xưng là tỉnh Hijaz thuộc nhà nước Hồi giáo, cho biết là đã thực hiện vụ tấn công. Họ đã nhận trách nhiệm trong một thông báo tải lên trang Twitter vài giờ sau khi một kẻ đánh bom tự sát kích nổ, chất nổ trong người giữa lúc các tín đồ đang cầu nguyện tại đền thờ Hồi giáo ở thành phố Abha. Pakistan hôm nay nhấn mạnh rằng tiến trình hòa bình và hòa giải tại Afghanistan vẫn tiếp diễn. Và cái chết của lãnh tụ phong trào nổi dậy Taliban ở Afghanistan chỉ khiến cho tiến trình này tạm ngưng một thời gian mà thôi. Bộ trưởng Quốc phòng của Pakistan nói ông muốn tái khẳng định là ông Mullah Omar không chết ở Pakistan và cũng không được chôn cất tại đây.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.